1500 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Quý thính giả, bây giờ là 7:31 tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Sắp đến Giáng sinh rồi mà hôm qua lại xảy ra một vụ lật xe khiến cho 3 người chết cũng như là hơn 100 người khác bị thương. Thì thật sự rằng là thế giới cũng đầy bất ổn, không những thế giới mà Hoa Kỳ cũng vậy. Chúng ta chỉ biết cầu nguyện thôi đó cô Thu Nga.
Đúng vậy. Cái việc mà accident hoặc là cái việc chiến tranh dù ở trong mùa lễ Noel thì nó cũng vẫn xảy ra như thường. Và cái việc mà đối phó với lại bao nhiêu là tình trạng bất ổn ở trên thế giới làm cho Tổng thống Donald Trump thì cũng chắc là ông cũng hưởng mùa Giáng sinh cũng không có yên ổn đâu. Nhưng mà sau khi mà ông tuyên bố về cái việc mà chiến lược an ninh của quốc gia mới thì Điện Cẩm Linh tuyên bố là không có chấp nhận. Và dĩ nhiên là Nga với lại Trung Cộng thì lúc nào cũng là cái mối mà quan tâm bên cạnh Triều Tiên. Và phát biểu với báo chí thì phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là ông Peskov cho rằng nhìn sơ qua cái chiến lược an ninh mới của Mỹ mang cái đặc tính đế quốc và thể hiện không có sẵn sàng từ bỏ cái chính sách đơn phương. Tuy nhiên theo ông Peskov này thì chiến lược mới của Mỹ cần phải được nghiên cứu kỹ hơn. Và cùng ngày thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là Hoa Xuân Oánh cũng chỉ trích chiến lược an ninh quốc gia vừa được Tổng thống Donald Trump công bố. Trong đó thì nhận định Trung Cộng là một cái thách thức đối với sức mạnh của Mỹ. Mà khi phát biểu tại buổi họp thường kỳ thì bà Hoa Xuân Oánh cho rằng nhận định trên của Mỹ để thể hiện tâm lý chiến tranh lạnh đã lỗi thời sẽ làm tổn hại đến chính của nước Mỹ cũng như là các nước khác. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng kêu gọi Mỹ hãy ngừng việc cố ý xuyên tạc những mục đích chiến lược của Trung Cộng. Và đồng thời khẳng định rằng Trung Cộng sẽ không bao giờ theo đuổi cái chính sách làm lợi cho mình bằng cách gây tổn hại lợi ích của các quốc gia khác. Và trước đó ngày 18 tháng 12 thì Tổng thống Donald Trump đã công bố chiến lược an ninh quốc gia mới của Hoa Kỳ. Trong đó xác định Nga và Trung Cộng là các đối thủ chính trị có ý đồ thách thức sức mạnh an ninh và thịnh vượng của Mỹ. Theo Tòa Bạch Ốc thì chiến lược an ninh quốc gia mới phản ảnh những ưu tiên trong chính sách nước Mỹ trước tiên của Tổng thống Trump. Và đó là bảo vệ nước Mỹ và các đường biên giới, tái thiết quân đội, khai triển cái sức mạnh ra bên ngoài và theo đuổi các chính sách thương mại có lợi hơn cho Mỹ. Và đó là những vấn đề ông Trump phải đối phó.
Vâng, ngày hôm qua thì Tổng thống Trump đã vạch mặt chỉ tên thẳng ở nước Nga và Trung Cộng là hai cái đối thủ lớn đã chống phá lại những cái lợi ích cũng như là an ninh của quốc gia Hoa Kỳ. Ông rất là gay gắt, ông nói rằng là Trung Cộng cũng như là Nga đang thách thức về cái sức mạnh của Hoa Kỳ và ảnh hưởng trực tiếp đến cái lợi ích của nước Mỹ và họ cũng đang phá hoại an ninh cũng như là phồn thịnh của Hoa Kỳ. Cái bài diễn văn ngày hôm qua của Tổng thống Hoa Kỳ được xem là có những cái lời lẽ tố cáo hai đối thủ lớn, hai cái cường quốc lớn hiện nay. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì ông cũng không có quên nhắc lại cái sự hợp tác tình báo giữa Nga và Hoa Kỳ phá vỡ một trong những cái cuộc âm mưu khủng bố lớn tại St. Petersburg. Tuy nhiên thì cái vấn đề được xem là biến đổi khí hậu thì Tổng thống Trump ngày hôm qua hoàn toàn không có nhắc đến cái điểm này. Anh Khôi Nguyên có nhắc đến về cái tai nạn xe lửa Amtrak ở bên Washington, thành phố DuPont. Thì cái giới chức sáng ngày hôm nay của chính phủ liên bang họ có nói là chiếc xe lửa Amtrak này lái vượt quá tốc độ tới 50 dặm một giờ. Tức là cái khu vực đó chỉ có cho phép 30 dặm một giờ mà thôi, giống như là một chiếc xe mà chúng ta lái trong cái khu học, trường học. Nhưng mà không hiểu tại sao họ lái tới 80 dặm một giờ, tức là vượt lên tới 50 dặm ngay tại phía nam của Seattle. Và cái chiếc xe lửa này nó vọt ra khỏi cái đường rầy xe lửa và nó phóng hầu như là xuống một cái đoạn đường có xe chạy qua lại và gây thiệt mạng cho tới 3 người. Ông Belly Dean là một trong những cái thành viên của Hội đồng Quản trị An toàn Giao thông của Hoa Kỳ có nói trong cái cuộc họp báo tối khuya ngày hôm qua, thì theo như là dữ liệu mà người ta đã thu nhận được thì rõ ràng là chiếc xe lửa này nó chạy tới 80 dặm một giờ trong cái khu vực chỉ cho phép 30 dặm một giờ mà thôi, và nó chạy vọt ra khỏi cái đường rầy vào lúc 7 giờ 34 phút. Người ta thấy đó là sau cái vụ tai nạn này xảy ra thì nhiều người, những cái người bị thương cũng như là những cái người mà họ lái xe trên một cái đoạn xa lộ thì họ cũng chạy đến để mà giúp đỡ, gọi cho cảnh sát. Cái bộ phận được gọi là kiểm soát trên cái chiếc xe lửa đó, thông thường đây là một trong những cái kỹ thuật mới được gắn ở trên đó để mà nó có thể hãm cái tốc độ của cái xe lửa hoặc là nó ngưng cái chiếc xe lửa xuống nếu mà nó vượt quá cái tốc độ, nhưng mà lại không có sử dụng trong cái lúc này. Trong năm 2015, chúng ta còn nhớ là một cái chiếc xe lửa khác, Amtrak ở bên Philadelphia, nó cũng chạy tới tốc độ vượt quá tốc độ gấp đôi 50 dặm một giờ, và trong một cái đoạn cua thì nó bị chật ra khỏi đường rầy gây thiệt mạng cho tới 8 người và hơn 200 người khác bị thương. Và kể từ đó thì chính phủ cũng đưa ra một số cái quy định là những cái chiếc xe lửa như thế cần phải gắn một cái bộ phận để mà hãm tốc độ hoặc là ngưng cái chiếc xe, nhưng mà trong trường hợp này lại không có sử dụng. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và theo như các giới chức của cơ quan điều tra, họ cho biết không hiểu tại sao chiếc xe này lại chạy đến 80 dặm một giờ trong một khu vực chỉ cho phép chạy 30 dặm một giờ mà thôi. Và như cái hệ thống mà anh Quang Hưng đã nói gọi là Positive Train Control, thì đây là một hệ thống tự động giúp cho chiếc xe có thể giảm tốc độ lại hoặc là dừng hẳn khi mà chiếc xe lửa chạy quá tốc độ, nhưng mà cái hệ thống này lại không được activate, tức là không được bật lên trong lúc xe lửa gặp tai nạn. Và các cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra xem thử xem là tại sao dẫn đến tai nạn lần này. Tổng thống Trump đã ngay lập tức viết trên Twitter lời chia buồn đối với các nạn nhân và khẳng định chính quyền đang theo dõi sát sự việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các chính quyền địa phương để đưa ra lời giải thích cho những gia đình xấu số. Tiếp đó, ông cũng chỉ ra điều mà ông cho rằng là đang là những vấn đề đối với Hoa Kỳ, đó là đường xá, cầu cống, những cái hầm chui, những hệ thống đường xe lửa của Hoa Kỳ đã quá tệ rồi và không nên để lâu hơn nữa. Ông đồng thời muốn nhắc Quốc hội phải sớm thông qua kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng quy mô lớn mà ông đã đưa ra, theo như những gì ông đã hứa trong giai đoạn tranh cử. Cái hệ thống Positive Train Control này trước đây, đây là một hệ thống mới đã được nghiên cứu rất là nhiều và cũng đã tốn thời gian khá nhiều để thử nghiệm trước khi đưa vào hoạt động. Và đây là một trong những kỹ thuật tân tiến mà các giới chức của hệ thống đường sắt hy vọng sẽ giảm đi các tai nạn, nhưng mà thực sự thì nó không hoàn chỉnh. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra, nhưng bước đầu thì có một số nghi ngờ về việc người phụ trách lái tàu, bởi vì đi vào khúc cua gắt nên đã không kiểm soát được tốc độ của mình. Cảnh sát cho biết không có tài xế nào ở trên đường xa lộ bị thiệt mạng, nhưng có nhiều người bị thương do các xe đụng nhau khi mà dừng đột ngột để mà tránh cái toa tàu hỏa nó rơi xuống, nên vì thế đã có những một số người bị thương khá nặng. Một số người đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện để mà cấp cứu. Thì theo bản tin được CNN đưa đi sáng nay cho biết là đã có 3 người bị thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Và thưa quý vị, chúng tôi muốn trở lại phần tin có liên quan đến chiến lược an ninh quốc gia mới mà Tổng thống Trump được đưa ra. Thì ở đây người ta thấy Tổng thống Trump đã đặc biệt đề cao 4 vấn đề mà Hoa Kỳ xem là cấp thiết. Thứ nhất là bảo vệ đất nước, thứ hai là thúc đẩy thịnh vượng, duy trì sức mạnh quân sự và tầm ảnh hưởng quốc tế. Thì ở đây như là anh Quang Hưng cũng như cô Thu Nga đã trình bày về vấn đề bảo vệ đất nước đó, thì Tổng thống Trump đã cho rằng là vấn đề về vấn đề thịnh vượng kinh tế được xem như là một vấn đề an ninh quốc gia và cần đặc biệt quan tâm. Bởi vì đây là một trong những vấn đề mà quan trọng hàng đầu, đi đúng theo với chủ trương là nước Mỹ là trên hết của Tổng thống Trump. Và xem trong vấn đề kinh tế thì Tổng thống Trump xem Trung Cộng là một mối lo ngại về vấn đề kinh tế. Tại vì Trung Cộng đã có những vi phạm trong vấn đề mậu dịch, đồng thời về vấn đề ăn cắp bản quyền thì Trung Cộng là số một. Nên vì thế Tổng thống Trump đã xem Trung Cộng là một trong những quốc gia hàng đầu cần quan tâm nếu mà cần nhắc đến về kinh tế. Về những mối đe dọa hàng đầu của Hoa Kỳ thì có chủ nghĩa khủng bố, Iran, Bắc Hàn. Và Tổng thống Trump cũng khẳng định sẵn sàng sử dụng sức mạnh quân sự để mà bảo vệ đất nước cũng như là duy trì hòa bình và thịnh vượng. Với vấn đề Bắc Hàn thì từ lâu đã trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của ông Trump. Và trong khi đó thì những nhóm vũ trang, những nhóm khủng bố liên tục mở rộng ảnh hưởng và được sự trợ giúp của Iran tại khu vực Trung Đông. Nên vì thế đây cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Tổng thống Trump. Về vấn đề sức mạnh quân sự cũng như là bảo vệ đất nước thì ông Trump khẳng định sẽ tái cơ cấu lại quân đội Hoa Kỳ để không thua kém bất kỳ một lực lượng nào trên toàn thế giới. Đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát vấn đề nhập cư và an ninh mạng. Và ông cũng không quên nhắc đến vấn đề xây dựng bức tường dọc biên giới với Mỹ Tây Cơ như trong suốt quá trình tranh cử ông đã từng hứa. Và một loạt những vấn đề khác nhau cũng đã được đưa ra. Và người ta lúc một số chuyên gia đánh giá bản công bố chiến lược an ninh quốc gia mới của Tổng thống Trump thì có vẻ như khác hơn so với lúc mà ông đứng ra tranh cử. Bởi vì trong thời gian ông tranh cử thì ông cũng đã nhắc nhiều đến các vấn đề khác nhau, thí dụ như là không có xem Nga như là một quốc gia đối thủ, và đồng thời cũng cho rằng là có quan hệ nồng ấm với Nga và một số vấn đề khác. Nhưng mà trong bản chiến lược mới được đưa ra thì thấy rằng là chỉ có cái vấn đề là biến đổi khí hậu là Tổng thống Trump vẫn một mực cho rằng là đây không phải là một cái mối nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia đó, cô Thu Nga.
Ừ, ông có nhiều việc phải lo quá, còn cái ông Kim Jong-un nữa làm chi. Ông cũng chưa có tìm ra giải pháp để mà đối phó với ông này. Không biết cái chẩn đoán của Tổng thống Donald Trump như thế nào, nhưng mà về cái đe dọa từ Trung Cộng đối với nền kinh tế chưa có tìm được phương thuốc chữa trị, rồi chưa có tìm được cái cách gì mà đối phó với một cái ông mà trẻ tuổi nhưng mà hung hăng kia. Và trong cái chiến lược an ninh mới thì Tổng thống Mỹ dự định là chỉ trích sức mạnh tài chánh đang gia tăng của Bắc Kinh như là một sự đe dọa an ninh quốc gia, và sự chỉ trích này cho thấy là có thể Mỹ sẽ có hành động về về thuế quan liên quan đến cái quyền sở hữu trí tuệ và các vấn đề khác. Đồng thời phụ tá của Tổng thống cũng cho hay Mỹ còn được Trung Cộng giúp về cái vấn đề Bắc Hàn. Và chính quyền Trump đã tạo nên một sự đối đầu về kinh tế với Trung Cộng. Và vào mùa xuân thì Hoa Kỳ sẽ mở cuộc điều tra về những tập tục thương mại không công bằng xung quanh thép và nhôm, đe dọa an ninh quốc gia. Vào tháng 8 thì Tòa Bạch Ốc mở cuộc điều tra thêm, cứu xét cái liệu mà chính sách của Trung Cộng về cái chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ có làm tổn hại các doanh nghiệp của Hoa Kỳ hay không. Và trong một bài diễn văn đọc ngày hôm qua về chiến lược an ninh quốc gia, thì ông Trump dự định gọi Trung Cộng như là một nhà cạnh tranh chiến lược và là cường quốc phải xét lại. Chẳng hạn như Bắc Kinh bị xem như một quốc gia thách thức nghiêm trọng đối với các điều mà các giới chức cao cấp trong chính quyền hôm 17 tháng 12 gọi là sáng kiến an ninh quốc gia, trong đó có việc đánh cắp sở hữu trí tuệ. Và những chỉ trích này có thể là cái bước mào đầu cho việc tăng thuế quan hay là những cái biện pháp khác. Và các giới chức chính quyền cũng cho biết là chính phủ sẽ tăng cường cái việc mà bảo vệ các dữ liệu và nghiên cứu phát triển, nâng cái mức độ khuôn khổ của Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Mỹ, vốn là nơi xem xét được việc nước ngoài mua lại các công ty của Hoa Kỳ vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Tuy nhiên, các giới chức của cho hay là Tòa Bạch Ốc cũng cần Trung Cộng giúp kiềm chế cái thái độ hung hăng của Bắc Hàn. Vào hồi tháng 9 thì Trung Cộng loan báo là Ngân hàng Trung ương, Trung Cộng đã chỉ thị các nhà cho vay địa phương nghiêm nhặt thi hành những chế tài của Liên Hiệp Quốc. Và tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc vẫn cho rằng Bắc Kinh Houston chưa có làm đủ. Trong khi đó thì những cái luận điểm gay gắt của Mỹ có thể khiến cho Trung Cộng trả đũa trở lại. Và đại sứ Thôi Thiên Khải của Trung Cộng gần đây cũng đã cảnh cáo về cái hậu quả của cuộc chiến thương mại với những ảnh hưởng toàn cầu. Vì vậy cho nên ông Trump ông đâu có ăn Noel được một cách bình thản, Quang Hưng.
Vâng, ông một điều thì đó là vấn đề quốc tế, nhưng mà tại Hoa Kỳ thì ông ăn Noel tốt lắm chị. Lý do là bởi vì đó là Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội là họ chuẩn bị bỏ phiếu thông qua cái dự luật cải tổ thuế trị giá lên tới 1.5 ngàn tỷ Mỹ Kim tại Hạ Viện. Và hàng chục những cái vị dân biểu của Đảng Cộng Hòa bây giờ họ quay qua bỏ phiếu để mà thông qua cái dự luật này. Đây là một cái phiên bản mà Đảng Cộng Hòa dự trù là sẽ gửi cho Tổng thống Donald Trump trong vài ngày sắp tới đây, trước lễ Noel. Tức là ngày hôm nay thứ ba thì Hạ Viện sẽ bỏ phiếu và người ta dự đoán là đã đủ phiếu rồi. Và sau đó thì họ sẽ chuyển qua cho Thượng Viện vào ngày mai thứ tư, mà Thượng Viện bây giờ thì cũng đã đủ phiếu rồi. Rõ ràng là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ họ bỏ phiếu cho nhau trong cái dự luật này. Dân Chủ thì chống, còn hầu hết Đảng Cộng Hòa đều bỏ phiếu thuận. Cái kết quả của Thượng Viện thì trước đây đó vài tuần lễ thì người ta vẫn còn nghi ngờ. Nhưng tới ngày thứ sáu thì các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa họ coi như là có đủ lá phiếu khi mà họ bảo đảm được rằng là các ông thượng nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa như là ông Marco Rubio ở bên Florida, ông Bob Corker của Tennessee đã quay lại ủng hộ. Ngoài ra còn một số các vị thượng nghị sĩ trung dung khác, chẳng hạn như là bà Susan Collins ở bên Maine và ông Mike Lee của tiểu bang Utah đều cho biết là sẽ bỏ phiếu. Như vậy là cái hệ thống thuế của Hoa Kỳ đã được thay đổi hẳn trong hơn 3 thập niên qua, rõ ràng là chắc chắn sẽ được thông qua và Tổng thống Donald Trump sẵn sàng sẽ ký. Có một cái điều mà người ta thấy là các công ty lớn được giảm thuế rất mạnh. Từ cái việc mà họ phải đóng 35% thuế thu nhập, bây giờ xuống chỉ còn có 21%. Và những cái tín thuế dành cho trẻ em đó thì từ 1.000 đô bây giờ tăng lên được tới 2.000, tức là cuối năm các bậc cha mẹ có thể có con đông sẽ được khai thuế và lấy về gấp đôi cái số tiền thuế dành cho trẻ em. Còn nữa đó là nếu mà muốn lấy được cái số tiền thuế dành cho trẻ em này đó thì phải có số ngân sinh xã hội. Và Đảng Cộng Hòa họ nhắm tới cái việc là để mà ngăn chặn không cho những người di dân bất hợp pháp ở Hoa Kỳ được cái số tiền này. Còn một cái điều quan trọng nữa mà là trong cái đạo luật này cũng sẽ tháo bỏ cái phần quan trọng trong cái đạo luật cải tổ y tế của Tổng thống Barack Obama. Tức là cái phần này đó là trước đây là buộc mọi người Hoa Kỳ phải có bảo hiểm, nếu không thì đóng phạt. Nhưng mà cái điều này bây giờ đã được tháo bỏ ra. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, và những cái dự luật hoặc là những cái đề xuất về thuế thì chúng ta phải chờ xem như thế nào. Nhưng mà Tổng thống Trump đã cam đoan rằng đây là đợt cải tổ thuế lớn nhất trong lịch sử và sẽ mang lại cho nền kinh tế Hoa Kỳ thêm nhiều vấn đề công ăn việc làm và cũng tránh đi vấn đề chính phủ phải đóng cửa. Nhưng đến đây chúng ta phải xem thử xem như thế nào. Thưa quý vị, nhìn ra thế giới thì vấn đề Jerusalem vẫn là một trong những vấn đề khiến cho cộng đồng thế giới đang lo ngại. Và mới đây thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày hôm qua đã bỏ phiếu một nghị quyết do Ai Cập soạn thảo. Trong đó, mặc dù không nhắc cụ thể là Hoa Kỳ hay Tổng thống Trump, nhưng dự thảo đã bày tỏ sự đáng tiếc về vấn đề liên quan đến tình trạng của thành phố Jerusalem. Nghị quyết được 14 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ, nhưng Hoa Kỳ lại bỏ phiếu để mà phủ quyết. Để được thông qua thì một nghị quyết cần có 9 phiếu ủng hộ và cả Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nga và Trung Cộng không phủ quyết. Trong ngày 6 tháng 12 vừa qua thì Tổng thống Trump đã tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái và đồng thời sẽ chuyển đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv về lại Jerusalem. Bà Nikki Haley đã nói rằng là Hoa Kỳ sẽ không vui và cũng như miễn cưỡng khi mà phải phủ quyết. Hoa Kỳ có quyền quyết định đặt đại sứ quán của mình ở đâu. Phát ngôn nhân của Tổng thống Palestine là ông Mahmoud Abbas thì cho rằng hành động của Hoa Kỳ là không thể chấp nhận được và đang đe dọa sự ổn định của cộng đồng thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Do Thái là Benjamin Netanyahu lại rất là vui và đồng thời cảm ơn bà Haley bởi vì lá phiếu phủ quyết kể trên. và đồng thời dự thảo kể trên cũng đã khẳng định là mọi quyết định và hành động nhằm thay đổi tình trạng hiện tại của thành phố Jerusalem đều không có hiệu lực, vô giá trị và phải bị thu hồi theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà với sự bỏ phiếu phủ quyết của Hoa Kỳ thì dự thảo kể trên đã bị ném vào sọt rác. Và bây giờ người ta, nhiều quốc gia đã lên tiếng phản đối quyết định công nhận Jerusalem của Hoa Kỳ và cho rằng là sắp tới sẽ có nhiều bất ổn hơn nữa tại khu vực này khi mà mối thù truyền kiếp giữa người Do Thái và người Palestine không thể nào dễ dàng giải quyết, mà bây giờ lại thêm vấn đề công nhận Jerusalem thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa mà thôi, cô Thu Nga.
Ừ, đúng rồi, đó là mối thù truyền kiếp và đây là cái việc mà đổ dầu vào lửa thiệt. Và quay sang tình hình của Việt Nam thì chúng ta cũng biết là bà Trần Thị Thúy Nga là bị Cộng sản bắt và bà đã không có nhận tội ở phiên tòa phúc thẩm, và chồng của nhà hoạt động Thúy Nga nói là vợ ông nhất định sẽ không nhận tội. Vào hồi tháng 7 năm 2017 thì bà Thúy Nga tên thật là Trần Thị Nga bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam tuyên phạt 9 năm tù và 5 năm quản chế về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và cái hình này bà đang bồng hai đứa con ở trên tay, một đứa con 5 tuổi và một đứa 7 tuổi, thì không biết là Noel này các em sẽ như thế nào khi mà không có mẹ ở nhà. Và cái phiên phúc thẩm hôm 22 tháng 12 dự định diễn ra tại Tòa án Nhân dân của tỉnh Hà Nam. Và cũng đã có nhiều cơ quan nhân quyền ở trên thế giới kêu gọi bà, nghĩa là bản án này, cho rằng cái bản án này nó quá nặng và kêu gọi thả bà này ra. Và ông Lương Dân Lý là chồng của bà Thúy Nga có nói rằng từ lúc mà tòa tuyên án sơ thẩm hồi tháng 7 năm 2017 đến nay, ông và hai đứa con nhỏ của bà Trần Thị Nga vẫn chưa có hề được gặp mặt mà chỉ có thể gửi đồ thăm nuôi mà thôi. Đây là một cái điều mà rất là vô nhân đạo của Cộng sản Việt Nam, và nói về cái sự mà vô nhân đạo của Cộng sản Việt Nam thì nó hoài không hết, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Những cái người này đó thì họ chỉ cứ viết những cái thông tin hoặc là những cái ý kiến của mình một cách ôn hòa ngay trên những cái trang mạng Internet hoặc là Facebook hoặc là Blogger. Thì đây, phía bên Cộng sản Việt Nam cho rằng đó là những cái hành động như vậy đó là gây đến cái vấn đề an ninh quốc gia. Nhưng mà chúng ta ở các cái nước Tây Phương như thế này thì cái đó là cái quyền tự do của con người, có quyền phát biểu với lại một cách rất là ôn hòa, chứ không có kêu gọi một cái cuộc nổi loạn hay là bạo động nào hết. Vậy mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng đã giam giữ cả hàng trăm những người đấu tranh như vậy, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Chỉ vì lên tiếng nói mà những người này đã bị bắt bớ, giam cầm, và thậm chí có những người không đưa ra xét xử, cứ giam như vậy mà thôi. Và bây giờ là những dịp, những ngày cuối năm rồi. Đây là thời điểm mà nhiều người đang lo tất bật để chuẩn bị đón mừng năm mới. Nhưng mà gia đình của bà Nga, như là cô Thu Nga đã trình bày, thì bây giờ người vợ thì phải ở trong tù. Những đứa con không có mẹ trong những ngày lễ cuối năm này thì thật sự rất là đau lòng cho một gia đình như vậy. Và các tổ chức nhân quyền, tổ chức theo dõi nhân quyền cũng như rằng là các tổ chức nhân quyền của trên thế giới đều đã đưa đi những thông cáo yêu cầu Việt Nam cần phải hủy bỏ tội danh tuyên truyền chống nhà nước, cũng như rằng là bỏ thả ngay những nhà đấu tranh ôn hòa ra, bởi vì họ cho rằng là tội danh tuyên truyền chống nhà nước này được đưa ra chỉ để dập tắt những tiếng nói ôn hòa phê phán chính quyền Việt Nam mà thôi. Với việc một chính quyền dân chủ thì sợ gì người dân lên tiếng để mà phê phán, từ đó chúng ta có thể rút ra được những bài học cho bản thân mình mà thôi. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam là độc đảng và không muốn ai chê trách hết, nên vì thế đừng có ai chê trách nhà, nếu không là phải vô tù đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, là tại vì nếu mà họ bỏ những cái tội danh đó đi thì là đâu là có còn Cộng sản nữa. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an, và chúng ta bây giờ đánh cá thử coi có White Christmas hay không nha.
Rất nhiều một số nguồn tin nói rằng là trong đúng ngày Christmas sẽ có tuyết, nhưng mà với việc mưa như vậy thì rất có thể chứ không phải là có thể chắc chắn, nhưng mà chúng ta phải chờ White Christmas mà thôi. Bây giờ thì ráng chịu thời tiết mưa một chút vậy. Kính chúc tất cả quý vị một buổi sáng an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh cô Nguyên, chị Thu Nga.